là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, 20 phút còn lại của chương trình, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Yên sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những vấn đề diễn ra tại địa phương trong thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 31 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với những hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã cho 7.730 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế. Tổng dư nợ cho vay đến nay đạt gần 77 tỷ đồng, tăng gần 70 tỷ đồng so với năm 2007. Dư nợ bình quân là 29,6 triệu đồng một hộ. Do làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong việc bình xét cho vay và tăng cường công tác giám sát việc sử dụng vốn vay, nên tỷ lệ nợ quá hạn của chương trình này ở Lục Yên chỉ chiếm 0,03% tổng dư nợ chương trình. Nguồn vốn ưu đãi này đã tạo điều kiện cho các gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại những vùng khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, được sáp nhập trên cơ sở Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện theo thông tư liên tịch 51, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đội ngũ cán bộ quản lý, tăng nguồn thu nhân lực cho công tác khám chữa bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Sau khi sáp nhập và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các cơ sở y tế trực thuộc tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng. Nhờ đó, công tác khám chữa bệnh đã được nâng lên. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã khám bệnh cho trên 220.000 lượt người, điều trị nội trú cho trên 11.000 lượt người và trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Chí, bệnh nhân đến điều trị tại đây tâm sự.
Và đến đây thì thấy y bác sĩ với nhân viên trong bệnh viện thì hết sức giúp đỡ, tạo mọi điều kiện, thuốc men rồi là nọ kia. Đến nay thì đến hôm nay là thấy sức khỏe tạm thời là ổn rồi.
Hiện nay trung tâm có quy mô 340 giường bệnh, nhưng do nhu cầu của nhân dân đến khám chữa bệnh ngày càng đông, vì vậy trung tâm phải kê thêm 60 giường bệnh nữa. Việc đón tiếp, hướng dẫn người bệnh đến khám được các y bác sĩ thực hiện chu đáo tận tình. Bên cạnh đó, trung tâm còn áp dụng phần mềm điện tử để quản lý hồ sơ bệnh án, do đó đã giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Về vấn đề này, bác sĩ Hoàng Văn Hải, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn trao đổi thêm.
Nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh ở tại tuyến huyện và tuyến cơ sở. Thứ hai nữa là thực hiện cái đề án cải tiến chất lượng bệnh viện để làm sao người bệnh đến với nơi khu điều trị được chăm sóc rất là tận tình, chu đáo.
Cùng với nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế cũng được Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn thực hiện hiệu quả. Trong năm 2017, trung tâm phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch giao, từng bước nâng cao sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật và cán bộ pháp chế các sở ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, 65 học viên là các báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ làm công tác pháp chế các sở ban ngành đã được nắm bắt các nội dung cơ bản về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, gồm có xây dựng nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, xây dựng quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kỹ thuật xây dựng soạn thảo dự thảo nghị quyết quyết định, giới thiệu một số quy định của pháp luật về công chứng văn bản pháp luật, giới thiệu một số quy định của pháp luật về quản lý tài viên doanh nghiệp, quản lý thanh lý tài sản. Thông qua lớp tập huấn giúp củng cố kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác pháp lý, hoàn thiện thể chế ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu đã xảy ra một vụ hiếp dâm và một vụ giao cấu trẻ em. Hiện nay các đối tượng vi phạm đã bị bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can. Ngày 1 tháng 11 năm 2017, tại thôn Lưu 1, xã Hát Lưu, đối tượng Hà Văn Thiết sinh năm 1991, thường trú tại khu 5 thị trấn Trạm Tấu, và Lò Văn Lâm sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú khu 5 thị trấn Trạm Tấu, đã có hành vi hiếp dâm cháu Nguyễn Thị Ca sinh năm 2005. Tiếp đó, Công an huyện Trạm Tấu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Sùng A Gia sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Lành, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Bị can Sùng A Gia đã có hành vi giao cấu với Giàng Thị Hát, sinh năm 2002, thường trú tại thôn Xá Nhù, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu, khi cháu Hát chưa đủ 16 tuổi. Hậu quả là em Giàng Thị Hát đã có bầu và sinh con được hơn 3 tháng tuổi. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai vụ án trên. Những bản án nghiêm minh sẽ là bài học thích đáng cho những kẻ có hành vi suy đồi về đạo đức và lối sống khi hiếp dâm và giao cấu với trẻ em.
Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2017, khi gia đình anh Cao Văn Tấn, chị Bùi Thị Giang, thôn Cán Nội, xã Hoàng Thắng đi vắng, căn nhà bốn gian của anh chị bất ngờ bốc cháy, lửa bén nhanh, đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà và nhiều tài sản, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu, ngành chức năng cho biết nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn là do chập điện. Ngay khi nhận được thông báo, lãnh đạo huyện Văn Yên và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi gia đình anh Tấn, chị Giang, đồng thời hỗ trợ cho gia đình bị hại 13 triệu đồng và vận động bà con trong thôn hỗ trợ ngày công để giúp gia đình anh chị sớm ổn định cuộc sống.
Năm 2017, trên địa bàn huyện Văn Yên xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người chết và 28 người bị thương. Số người chết do tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ. Để giảm mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Ban An toàn giao thông huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tới các tầng lớp nhân dân. Các địa phương đã huy động tối đa lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhất là phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát. Năm 2017, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 1,7 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin, tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Đài Truyền Thanh Truyền hình huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Đài Truyền Thanh Truyền hình Văn Yên, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, có bài ghi nhận những kết quả đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Yên từ đầu năm đến nay. Tìm hiểu việc phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi của huyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo thực hiện 29 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong 11 tháng năm 2017, tình hình kinh tế xã hội của huyện Văn Yên tăng trưởng và phát triển ổn định, một số ngành lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch năm. Đây là động lực để huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra. Nhìn lại 11 tháng qua, dù phải đối mặt với không ít khó khăn do tình hình chung của đất nước, thời tiết không thuận lợi, thiên tai bão lũ liên tiếp xảy ra, cùng với đó là những khó khăn đặc thù của một huyện miền núi. Song dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành địa phương kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện tới cơ sở và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2017. Đến nay, huyện Văn Yên đã hoàn thành vượt nghị quyết 6 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên và 7 chỉ tiêu đạt dưới 90%. Tình hình kinh tế xã hội của huyện tăng trưởng đều và phát triển ổn định. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ chính quyền huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa bằng các giải pháp như thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đưa giống mới năng suất cao vào gieo trồng, góp phần nâng cao thu nhập từ phát triển kinh tế hộ gia đình. Với tổng diện tích gieo trồng lúa nước hàng năm trên 6.000 ha, diện tích ngô trên 6.000 ha, trong đó, ngô trên đất ruộng 2 vụ lúa trên 1.000 ha, ổn định 5.000 ha sắn cao sản, đã đưa tổng sản lượng lương thực có hạt của toàn huyện năm 2017 lên 52.835 tấn, tăng gần 1.000 tấn so với cùng kỳ năm 2016. Trong phát triển chăn nuôi, huyện đã chỉ đạo các địa phương chú trọng đẩy mạnh chăn nuôi đàn gia súc gia cầm, triển khai có hiệu quả dự án chăn nuôi châu bò tập trung theo phương thức bán công nghiệp. Nhờ vậy, ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển về tốc độ chu truyền đàn và trọng lượng thịt hơi xuất chuồng. Đặc biệt, phong trào trồng rừng kinh tế đã phát triển ở hầu hết các địa phương trong huyện. Toàn huyện hiện có gần 49.000 ha rừng trồng, trong đó có trên 40.000 ha quế. Diện tích rừng trồng mới và trồng lại sau khi khai thác từ đầu năm đến nay là 2.763 ha, đạt 105,5% so với kế hoạch năm, tăng độ che phủ của rừng đạt 67,5%. Năm 2017 cũng là năm vô cùng khó khăn trong thu ngân sách của địa phương. Do nhiều nguồn thu bị giảm sút, Ngay từ đầu năm 2017, huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, đặc biệt đối với nguồn thu ngoài quốc doanh, thu từ đấu giá đất, chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải. Đến ngày 22 tháng 11 năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn đã đạt 92,8 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 84,4% so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện. Hiện nay huyện vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, quyết tâm phấn đấu đến 31 tháng 12, tổng thu ngân sách đạt 110 tỷ đồng theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Phát huy lợi thế của tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua địa bàn, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và dịch vụ. Nhờ vậy, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiêu dùng trong năm đã đạt 1.612 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trực tiếp 11 tháng đã đạt 16,8 triệu USD. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt gần 720 tỷ đồng, bằng 108% so với cùng kỳ. Từ việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn kích cầu theo đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh, của huyện và sự chung tay góp sức của người dân với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Văn Yên đã mở mới được gần 13 km đường. Bê tông hóa mặt đường giao thông nông thôn là 17,4 km. Giao thông phát triển đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển. Năm 2017 cũng là năm phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, nhiều xã thị trấn đã có những cách làm sáng tạo trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, theo hướng chuyển dịch lao động nông thôn sang các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, hình thành các mô hình sản xuất mới theo hướng tập trung, chuyên canh, nâng cao giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu thị trường. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên có hai xã cán đích nông thôn mới, đó là xã Yên Phú và xã Yên Hợp. Hiện nay xã An Thịnh đã đạt 18 trên 19 tiêu chí và sẽ quyết tâm cán đích nông thôn mới trong tháng 12 năm 2017. Như vậy sẽ nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn huyện lên 7 xã. Đồng chí Trương Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh cho biết.
Về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã hiện được là 18 trên 19 tiêu chí. Còn lại tiêu chí số 17 về môi trường là đến nay là chúng tôi chưa đạt được. Với lý do là cái việc quy hoạch khu xử lý rác thải của xã đến nay là chưa tạo ra sự đồng thuận của người dân, đảng bộ, chính quyền địa phương chúng tôi, các ngành đoàn thể xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm thực hiện trong hết tháng 11 này, quy hoạch khu xử lý rác thải và triển khai thực hiện trong đầu tháng 12 và đến cuối tháng 12 này thì chúng tôi là hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và đề nghị huyện, tỉnh thẩm định và cho ra mắt nông thôn mới.
Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và có nhiều tiến bộ. Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên về việc sắp xếp trẻ mầm non từ 3 đến 4 tuổi ra lớp. Đến năm học 2017-2018 này, toàn huyện đã huy động được 96,2% trẻ mẫu giáo 3 đến 5 tuổi ra lớp, riêng trẻ từ 3 đến 4 tuổi ra lớp tăng 793 trẻ so với kế hoạch giao. Kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông tiếp tục được duy trì ở top đầu của tỉnh. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và mục tiêu xây dựng nông thôn mới, sau gần 2 năm thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới quy mô trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Văn Yên giai đoạn 2016-2020, huyện Văn Yên đã giảm 29 trường và giảm 35 điểm trường lẻ. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số kế hoạch hóa gia đình triển khai đúng kế hoạch, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,3%, bằng 109,6% so với cùng kỳ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh và phát triển rộng khắp. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 81%, tỷ lệ làng bản, khu phố, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 70%. 85% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Các chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm, an sinh xã hội đảm bảo. Từ nhiều giải pháp đồng bộ, trong 11 tháng qua, huyện Văn Yên đã giảm được 6,15% hộ nghèo, đạt 136,7% so với kế hoạch năm. Đạt tỷ lệ giảm hộ nghèo cao nhất từ trước tới nay. Cùng với đó, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhìn tổng thể bức tranh kinh tế xã hội của huyện trong 11 tháng qua, tăng trưởng kinh tế tuy có nhiều điểm sáng, đáng khích lệ, song vẫn chưa đạt kỳ vọng đề ra. Vẫn còn một số hạn chế do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Để tập trung hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, hiện nay huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã và đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt chương trình kế hoạch năm với yêu cầu tăng tốc hơn, nhanh hơn, cao hơn và vững chắc hơn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Dự ước đến cuối năm 2017, huyện Văn Yên sẽ hoàn thành 27 chỉ tiêu. Thế còn 2 chỉ tiêu là sẽ khó hoàn thành. Đó là tiêu tổng đàn gia súc chính tăng so với năm trước. Thì là do cái biến động của cơ chế thị trường cho nên là giá thịt lợn trong cả nước cũng như là trên địa bàn huyện là cũng có giảm, các cái mô hình chăn nuôi phát triển trong dân cư là giảm. Cái thứ hai là cái tiêu duy trì tổng trường đạt chuẩn quốc gia cũng do là thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp học, sáp nhập cả những trường đạt chuẩn và những trường chưa đạt chuẩn, cho nên là có ảnh hưởng tới tiếp tục thực hiện duy trì. Và đặc biệt là cái tiêu chí chưa đạt chuẩn ở những trường này là do cơ sở vật chất mà chúng ta chưa đáp ứng. Trong năm 2017 này thì chúng tôi đánh giá đến thời điểm này là có 5 chỉ tiêu đã vượt kế hoạch và 5 chỉ tiêu này là có sự cố gắng nỗ lực hết sức lớn của tất cả các cấp, các ngành. Chỉ tiêu thứ nhất đó là xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng kế hoạch 2 xã, hiện hết năm 2017 chúng ta sẽ đạt được 3 xã. Điều thứ hai là giảm nghèo, theo kế hoạch là chúng ta giảm từ 4 đến 4,5%, thì hiện nay chúng ta đã giảm được 6,15%. Chỉ tiêu thứ ba là chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia mua bảo hiểm y tế, đến thời điểm này đánh giá là đạt sấp xỉ 110%. Chỉ tiêu thứ tư là chỉ tiêu trồng rừng đạt cao so với nhiều năm trước đây. Chỉ tiêu thứ năm là tỷ lệ cơ quan, làng bản đạt tiêu chuẩn văn hóa vượt so với kế hoạch. Và chỉ tiêu thứ 6 là đến thời điểm này chúng ta đã hoàn thành dự toán tỉnh giao về thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện. Đối với những chỉ tiêu chưa hoàn thành và đang đạt ở mức sấp xỉ hoàn thành, chỉ còn một tháng nữa thì huyện Văn Yên xác định tháng 12 là tháng dồn sức tập trung với sự chỉ đạo từ cấp ủy ban nhân dân các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, ra soát lại tất cả những cái tiêu chí mà nó còn có những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp.
Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, dựa vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết quả đạt được trong 11 tháng năm 2017 đã khẳng định sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, đúng và trúng của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân. Đó chính là nền tảng quan trọng để Văn Yên tạo ra những bứt phá mới trong tháng còn lại của năm, vươn lên hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017, đưa huyện nhà ngày càng vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Quý vị và các bạn thân mến, để chủ động phòng tránh đói rét cho đàn gia súc khi mùa đông đến, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi, chủ động các biện pháp dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét cho đàn gia súc, đảm bảo cho đàn vật nuôi của huyện phát triển ổn định. Bước vào mùa đông giá rét, theo kinh nghiệm chăn nuôi của gia đình anh Lò Văn Lập ở thôn 10 Làng Than, xã Phong Dụ Thượng, thì mùa đông là mùa khan hiếm thức ăn cho đàn gia súc, nhất là thức ăn xanh, thức ăn tinh. Chính vì vậy, mới chớm đông, anh Lập đã chủ động dự trữ thức ăn, tiến hành sửa sang lại chuồng trại, tận dụng bao tải cũ, bạt cũ, mảnh ly lông để vây quanh chuồng nuôi nhốt, không để gió lạnh lùa vào. Mái che cũng được sửa chữa lại để đảm bảo đêm xuống, đàn trâu không bị nhiễm sương muối, không bị ướt trong những ngày mưa. Bên cạnh đó, anh Lập cũng đã tận dụng rơm sau khi gặt lúa của gia đình, tranh thủ nắng phơi khô, kê sàn cao thoáng để dự trữ rơm làm thức ăn cho đàn trâu. Lượng rơm này chỉ được lấy ra cho đàn trâu ăn trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, phải nuôi nhốt trâu ở trong chuồng. Anh Lò Văn Lập nói.
Tôi chỉ có 2 con thôi. Cái mùa rét này thứ nhất thì rơm, nó ăn. Thứ hai thì chỉ yếu là ít sẵn là nạo thì nấu cháo cho nó ăn. Để chặt cỏ trên rừng ăn không nên thả. Nếu mà thả vào trong rừng thì cái mùa rét lạnh cái này không biết lúc nào thì mình không chăm sóc được thì nếu mà chết trong rừng chả biết đâu. Đấy, cái chỗ đấy thì là tôi phải cố gắng và chăm sóc. Chuồng trại tôi phải sửa chữa cho nó hoàn chỉnh. Nếu tổ tế thì là quay bạt đàng hoàng, không cho nó ruột. Nếu mà ruột xuống thì cái mưa xuống ẩm ướt thì cũng trông khó mà ở.
Là xã có tổng đàn trâu bò không lớn chỉ với 779 con, phương thức chăn nuôi chủ yếu là hộ gia đình. Nhưng việc phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông đã được xã Tân Hợp triển khai đến các hộ dân từ rất sớm. Tân Hợp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chuẩn bị dự trữ thức ăn bằng việc bảo vệ chăm sóc tốt diện tích cỏ hiện có cho đàn vật nuôi, có kế hoạch chủ động từ các loại thức ăn thô, thức ăn xanh, như cỏ, lá ngô, thân cây chuối rừng, rơm khô. Đặc biệt, nhiều hộ dân ở địa phương đã tận dụng rơm rạ sau khi thu hoạch lúa mùa của gia đình kết hợp với thu mua rơm của bà con xung quanh, đánh thành cây rơm để dự trữ thức ăn cho đàn gia súc. Đến nay, địa phương cũng như các hộ dân đã chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn khô, phụ phẩm nông nghiệp để có đủ thức ăn trong những ngày giá rét. Bên cạnh đảm bảo nguồn thức ăn, xã đã thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ để tăng khả năng miễn dịch cho đàn vật nuôi, cải tạo sửa chữa chuồng trại cao ráo chắc chắn, đảm bảo kín gió, tránh mưa tạt, gió lùa, dùng bạt che chắn xung quanh chuồng, thường xuyên giữ nền khô ráo, sạch sẽ. Hiện nay, nhân dân trong xã Tân Hợp có trên 30 hectare cỏ voi, cỏ VA06 và có gần 30 cây rơm để làm thức ăn cho đàn trâu bò trong mùa đông. Đồng thời hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các biện pháp chăn thả như đưa trâu bò về chăn thả gần nhà, có sự trông coi, kiểm soát, không thả rông trâu bò trong những ngày giá rét dưới 13 độ C. Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp cho biết.
Đảm bảo cho vật nuôi trong vụ đông 2017, thì đối với Ủy ban xã Tân Hợp chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và vận động nhân dân. Sau khi thu hoạch cái vụ mùa xong, vận động bà con dân là thực hiện việc làm cây rơm để tích trữ thức ăn cho đàn gia súc vào mùa đông. Thế mà ngoài ra vận động bà con dân là trồng cỏ voi và cái cỏ VA06 và hiện tại Ủy ban xã Tân Hợp đã trồng được trên 30 hát cỏ, chủ yếu là trồng trên đất tận dụng ở ven sông suối để làm nguồn thức ăn dự trữ cho đàn gia súc vào mùa đông. Thế mà ngoài ra thì chúng tôi tập trung xuống vận động nhân bà con dân là che chắn chuồng trại, đảm bảo cho vật nuôi là không bị chết rét vào trong mùa đông năm 2017. Về các công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa rét, xã Tân Hợp đã thực hiện theo nghiêm túc theo công văn chỉ đạo của Ủy ban dân huyện và trực tiếp là trạm thú y, thì đã Tân Hợp đã triển khai tiêm phòng dịch lở mồm long móng và các cái tiêm thuốc khử trùng theo từng đợt.
Hiện nay tổng đàn gia súc chính của huyện Văn Yên có 109.367 con, đạt 92,3% so với kế hoạch, trong đó đàn trâu 19.492 con, đàn bò 1.120 con, đàn lợn 88.755 con, đàn gia cầm 775.630 con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại trong những tháng đầu năm đạt 7.261,5 tấn, trong đó sản lượng thịt hơi của đàn gia súc chính là 6.320 tấn. Xác định vào mùa đông, nguồn thức ăn xanh cho đàn gia súc rất khan hiếm. Thời tiết lạnh và nhiệt độ xuống thấp sẽ bất lợi cho việc chăn thả. Lượng thức ăn xanh tại các đồi cỏ tự nhiên cũng không còn đáp ứng đủ cho đàn gia súc. Thế nên tại thời điểm này, huyện Văn Yên đã có văn bản chỉ đạo đến các địa phương về công tác chủ động tích trữ thức ăn cho đàn gia súc. Việc dự trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông được thực hiện nghiêm túc với việc các địa phương chú trọng thành lập, củng cố ban chỉ đạo phòng chống đói rét cho đàn gia súc, hướng dẫn cách phòng chống rét cho đàn gia súc đến tận thôn bản. Cán bộ ngành nông nghiệp đã xuống đến tận thôn, bản, hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật như tổ chức tập huấn, phổ biến, kinh nghiệm, dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm, chỉ đạo nhân dân xây dựng, gia cố, nâng cấp và che chắn chuồng trại, đảm bảo chống rét, tránh mưa, tránh gió lùa cho đàn gia súc và đảm bảo vệ sinh thú y, chủ động nguồn thức ăn cho gia súc. Các xã thị trấn và người nông dân đã thu gom, dự trữ, chế biến các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn trâu bò vào mùa khô và mùa đông. Đến nay, toàn huyện có gần 100% số hộ chăn nuôi gia súc chủ động dự trữ được nguồn thức ăn. Trên 75% số hộ chăn nuôi trâu bò, ngựa, dê có chuồng trại nuôi nhốt, không chăn thả gia súc khi thời tiết lạnh giá, sương muối. Ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Hàng năm thì chuẩn bị vào vụ đông, thì cái nhiệm vụ về phòng chống đói rét cho đàn gia súc là hết sức quan trọng. Do vậy mà khi bắt đầu vào vụ đông thì huyện đã tổ chức triển khai đến tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống đói rét cho gia súc trong vụ đông. Thế và vận động nhân dân trồng cỏ rồi tích trữ các thức ăn khô, thức ăn xanh vân vân, đặc biệt như là đánh cây rơm rồi trồng cỏ rồi trồng ngô gieo rẫy vân vân để tạo cái thức ăn xanh. Thế và chỉ đạo trạm khuyến nông huyện hướng dẫn nhân dân cái kỹ thuật ủ chua các thức ăn xanh có ở mùa hè để dự trữ cho mùa đông. Thế và chỉ đạo các xã là tăng cường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sử dụng các cái nguồn vốn để hỗ trợ nhân dân làm chuồng. Thế và thay đổi cái tập quán là thả rông gia súc trên đồi rừng mà đưa xuống các cái chuồng trại và dự trữ thức ăn cho đàn trâu. Do vậy trong những năm qua thì việc đàn trâu, đàn bò thì cũng đã giảm trong cái việc chết đói chết rét. Nhưng mà năm nay với quyết tâm cao thì huyện đang chỉ đạo tất cả các xã tiếp tục là chăm sóc cái diện tích cỏ, phơi rơm, đánh cây rơm và hướng dẫn ủ chua các thức ăn để thực hiện được cái kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông năm nay.
Với diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt, trên địa bàn huyện Văn Yên đã và đang xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ C, vùng núi cao có lúc nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã có công điện, điện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các ngành thành viên, nhất là các xã vùng cao, chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại, bảo vệ đàn gia súc gia cầm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thành lập tổ công tác xuống đến tận các thôn bản, hướng dẫn nhân dân củng cố, che chắn chuồng trại, giữ khô chuồng, kín gió, tránh mưa tạt. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động người dân dự trữ thức ăn tinh, thức ăn khô để phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm. Thực hiện đưa châu bò về chăn thả gần nhà, có sự kiểm soát. Thực hiện chăm sóc tại chuồng, có biện pháp giữ ấm cho đàn vật nuôi, không cho châu bò làm việc trong những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống thấp. Hiện nay, việc dự trữ thức ăn phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi đã được quan tâm và chủ động. Diện tích cỏ trồng chăn nuôi châu bò được chăm sóc bảo vệ. Rơm rạ sau khi thu hoạch được bà con tích trữ, bảo quản để làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Nhiều hộ chăn nuôi đã tận dụng đất hai vụ lúa để làm thêm cây ngô vụ ba, chủ động nguồn thức ăn xanh cho đàn châu bò. Cùng với đó là người chăn nuôi cũng đã chuẩn bị lượng thức ăn tinh như cám gạo, ngô, sắn và các khoáng chất cần thiết để bổ sung, tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên, thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, các địa phương, người chăn nuôi vẫn phải thực hiện tốt các biện pháp dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc gia cầm và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra trong mùa đông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Yên thực hiện. Những phút cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.